Trùng phong tam thời hệ niệm pháp sự toàn tập. Tập 13. Tịnh không lão pháp sư chủ giảng. Giảng tại Tịnh Tông Học viện Úc Châu, thời gian tháng 5 năm 2003. Kính thưa chư vị đồng học, xin tiếp tục xem hệ niệm pháp sự kinh A Di Đà. Lần trước giảng đến vị thứ tư trong 16 vị tôn giả, bây giờ từ vị thứ năm bắt đầu xem Maha Kauhila. Vị tôn giả này là cậu của Xá Lợi Phất. Năm xưa cũng là nhân vật có tiếng tăm trong xã hội, cũng rất tự phụ, ưa thích cùng với người ta biện luận. Năm xưa cùng với chị của ông biện luận, ông ta đều chiếm thượng phong. Nhưng từ lúc chị của ông sau khi mang thai thì mỗi lần cùng với chị biện luận đều thua cả. Ông ta liền nghĩ điều này không thể được, chị của ta thật tại chẳng có cái năng lực này, biện luận không hơn ta. Nhất định là ở trong bụng của chị ta đã mang một đứa bé có trí huệ. Đứa bé này mà ra đời, nó là cháu của ta, ta là cậu của nó. Nếu như ta biện luận không hơn nó, ta làm cậu thì mặt mũi khó coi lắm. Cho nên ông ta đi ra ngoài học đạo, đi khắp nơi tìm thầy học đạo. Trong Phật pháp chúng ta nói là tham học. Ông ta dũng mãnh tinh tấn, luôn cả thời gian cắt móng tay cũng chẳng có, cho nên móng tay của ông ta rất dài. Người ta gọi ông ta là Trường Trảo Phạm Chí, tức là ông ta. Về sau, sau khi Xá Lợi Phất ra đời, trí huệ quả nhiên phi phàm. Về sau Xá Lợi Phất theo Thích Ca Mâu Ni Phật xuất gia, ông ta rất không chịu phục, tìm đến Thích Ca Mâu Ni Phật để biện luận. Cuối cùng không thể không bội phục, ông ta cũng phát nguyện xuất gia làm đệ tử thường tùy của Phật. Ngài là đáp vấn đệ nhất, thông suốt tài nghệ, học rộng nghe nhiều. Từ chỗ này mà xem, tăng đoàn của Thích Ca Mâu Ni Phật đích thật là đầy đủ, cũng đại biểu cho đương thời của nền văn hóa tối cao. Phía trước những vị này, Ngẫu Ích Đại Sư đã thổ lộ cho chúng ta biết, đều là cổ Phật, là những vị Pháp Thân Bồ Tát tái lai, làm đủ thứ thị hiện, nói với xã hội đại chúng Phật Pháp là bất khả tư nghị. Đây là một môn thật sự là pháp khó tin. Nếu anh có thể tin, có thể học, có thể giải, thì có lợi ích vô lượng vô biên, đích thật là kể không hết. Vị thứ sáu là Ly Bà Đa. Vị này cũng là đức huệ tài năng, là thuộc loại này. Ngài là vô đảo loạn đệ nhất. Ly Bà Đa dịch thành nghĩa trung văn là tinh tú. Chúng ta tại trong kinh Di Đà có niệm đến nhất tâm bất loạn, tâm bất điên đảo. Ly Bà Đa thật sự thật đúng là đại biểu cho cảnh giới này. Cảnh giới này cũng tức là chúng tôi thường nói đó, chánh giác không mê. Ngài đã thực hiện viên mãn tam quy y, thật sự đã làm được giác mà không mê, chánh mà không tà, tịnh mà không nhiễm. Có những bạn đồng học ở các địa phương khác thường thường có người hỏi vì sao đạo tâm không dễ bảo trì, thường thường bị thối chuyển. Những bạn đồng học này ở trước mặt tôi đều nói sự thật đích thẩm là rất dễ dàng thối chuyển. Làm thế nào có thể bảo trì không thối chuyển? Đó là tự anh phải nghĩ ra biện pháp. Tại sao tôi phải nói như vậy? Vì căn tánh của mỗi một người không tương đồng, nghiệp duyên cũng không tương đồng, cho nên chẳng có cái pháp nhất định để nói. Nếu chỉ có một phương pháp thì Thích Ca Mâu Ni Phật cần gì phải nói đến 84.000 pháp môn, phải nói vô lượng pháp môn. Chỉ nói một pháp môn không được hay sao? Vì căn tánh không đồng, cơ duyên cũng khác nhau. Phương pháp là phương pháp của mỗi một người dùng, cũng phải thường thường thay đổi. Thí như chúng ta đi đường, đi đến phía trước thì không thông, có chướng ngại vật cản trở, vậy thì phải làm sao? Không thể đi thẳng thì phải đi vòng, đi vòng qua. Đó là thông quyền đạt biến. Tự mình một người còn có rất nhiều sự chướng ngại, anh phải có trí huệ, anh phải có phương tiện. Phương tiện là phương pháp thỏa thiện nhất đột phá chướng nạn, anh mới có thể thành tựu. Kinh nghiệm của chính tôi, làm sao có thể khiến cho mình không thối chuyển? Là lên đài giảng kinh. Trong đời này của tôi là dùng cái phương pháp này, cho nên có người nói tôi ưa thích giảng, họ chưa có nhìn rõ ràng, họ không hiểu được tại sao tôi phải giảng kinh. Tôi giảng kinh có thể khiến cho mình không thối chuyển. Trong giai đoạn bắt đầu học, tôi có nói hòa với quý vị, vừa mới ra học giảng kinh, giảng một tiếng phải dùng hết 40 tiếng để chuẩn bị, phải toàn tâm toàn lực làm công việc dự bị lên giảng đài. Chẳng có thì giờ, cũng chẳng có tinh thần để nổi dậy vọng tưởng. Cái phương pháp này rất hay, tự mình phải dùng phương pháp có hiệu quả để bức ép mình thì anh mới có thành tựu. Quyết định không thể giải đãi. Tôi ở bên Mỹ, ở bên Mỹ chẳng có cơ duyên ngày ngày giảng kinh vì không có thính chúng. Tôi phải làm sao đây? Cho nên tôi đã mua một cái máy chụp hình video loại nhỏ. Lúc đó máy loại nhỏ so với hiện nay lớn hơn nhiều. Tôi đem nó đặt ở trong phòng của tôi. Mỗi ngày tôi đối diện với nó giảng 2 tiếng đồng hồ. Sau khi giảng xong, tự mình lại mở máy xem, tự mình làm thính chúng. Nếu không học cách như vậy thì anh làm sao có thể học được? Tôi học theo cách này. Ở bên Mỹ đã từng bị nhóm đồng học phát hiện qua. Thì ra thầy ở trong phòng làm cái việc này. Nếu không giảng kinh, khẳng định sẽ thoái chuyển. Tôi nhờ phương pháp này đã nuôi thành cái tập quán ngày ngày phải đọc kinh. Mỗi ngày đều phải tìm cơ hội đi giảng. Tự mình phải bảo trì, không thối chuyển. Cho nên phải nương nhờ cái này, không thể nương nhờ người ta, cũng không thể nương nhờ đạo tràng. Thật thật tại tại mà nói, Phật trong kinh nói với chúng ta: thế gian vô thường, quốc độ nguy thúy, xưng là vô y đạo nhân. Những lời dạy này chúng ta phải thường thường ghi nhớ trong tâm. Sự nương nhờ duy nhất là nương nhờ nơi chính mình. Nương nhờ nơi chính mình là cảnh giác cao độ. Phía trước tôi đã báo cáo với quý vị, những chúng thanh văn này không rời khỏi Phật, thường tùy Phật. Tôi đã nói qua, chúng ta phải làm thường tùy chúng của Phật. Phật ở tại đâu, kinh điển ở tại chỗ nào, tức là Như Lai ở tại chỗ đó. Chúng ta phải nương nhờ kinh điển. Kinh điển tức là Phật, là đáng nhờ cậy nhất. Nó vĩnh viễn không thay đổi. Nhân tình, thế cốt, thiền biến vạn hóa. Cái tâm không thể để bên ngoài. Tâm để bên ngoài thì phiền não của anh rất nhiều. Thì anh nói đó là những pháp sư học kinh giảng kinh. Năm xưa tôi ở Đài Trung học kinh giáo, học giảng kinh, thì thầy Lý nói với tôi rất nhiều lần: trong tương lai ông giảng kinh giảng không hay thì người ta chê cười a ông. Điều này thì không sao, nhưng nếu giảng được hay thì ông không có đường đi. Tại sao giảng kinh được hay mà không có đường đi? Cổ nhân Trung Quốc có câu nói rất là có đạo lý, là đồng hàng tương kỵ là ganh ghét. Anh ở trong đạo tràng này, anh giảng được so với kẻ khác hay hơn thì mọi người đều ganh ghét anh, nhất định phải đem anh đuổi đi. Đó là không có đường đi. Lời nói của thầy Lý trong ấn tượng của tôi rất là khắc sâu. Nhưng phải làm sao đây? Cũng chẳng có để ý, chẳng có nghĩ đến về sao. Đích thật là không có đường đi. Nhờ có gia đình của hàng quán trưởng phát tâm từ bi tiếp rước tôi đến nhà bà ta ở, thì ở hết 17 năm. Mãi cho đến chúng tôi có một ngôi thư viện thì tôi mới rời khỏi nhà của hàng quán trưởng. Thì trụ ở họ quỹ hội giáo dục Phật Đà là thư viện Hoa Tạng. Lời của thầy Lý nói nay đã thành sự thật. Bên trong điều này là học vấn, là chân thật học vấn, nhất định phải hiểu được như thế nào mới thật sự có thể làm được thâm tàng bất lộ. tự mình có thể bảo vệ an toàn. Cho nên phải biết khiêm tốn, nhẫn nhường, nơi nơi chẳng dám làm trước kẻ khác, thì tự anh mới có thể bảo vệ an toàn. Một đời tuyệt đối không thể không nghĩ mình là một bậc cao nhân. Điểm này vô cùng quan trọng. Ta học thành rồi, tương lai sẽ hoằng pháp lợi sanh là không sai, nhưng phải đợi cơ duyên, không nên gấp. Anh đã có thành tựu thì Phật Bồ Tát sẽ giúp cho anh an bài. Tôi thật sự được đắc lực là nhờ câu dạy bảo này của Chương Gia Đại Sư. Thời tiết nhân duyên thành thục rồi thì Phật Bồ Tát an bài cho anh, tự mình không cần bận tâm. Nếu tự mình muốn làm gấp, thường thường việc không ngờ đến thì ma nạn hiện tiền. Quả thật là muốn mau thì không đạt đến. Việc hoằng pháp lợi sanh quyết định chẳng phải là đơn thuần, phải có rất nhiều điều kiện, thấy điều đầy đủ cả. Cái duyên của anh đã thành thục thì chư Phật Bồ Tát Thiên Long Thiện Thần đem anh đưa đẩy ra. Nếu thời tiết nhân duyên chưa thành thục, tự mình mua ngàn cho nên vội vã vọng động. Đương nhiên, đặc biệt là người sơ học, có thầy ở bên cạnh chiếu cố rất tốt. Nếu có nghi hoặc thì xin thỉnh giáo với thầy, thầy liền cung ứng ý kiến cho anh làm tham khảo. Tuy nhiên ngày nay địa cầu đã thu nhỏ lại. Có người nói hiện nay địa cầu này gọi là thôn địa cầu. Tôi có cảm giác so với thôn còn nhỏ hơn. Đó là một đại gia đình. Đặc biệt là khoa học kỹ thuật, thông tin phát đạt. Trên thế giới bất cứ ở một nơi nào, vừa mới xảy ra chuyện gì thì toàn cả thế giới đều đã biết. Từ trên mạng lưới, từ vệ tinh truyền hình thì lập tức được truyền đi khắp nơi. Cho nên ngày nay chúng ta ở tại thế gian này có thể nói là đã không còn cách xa có thể rời khỏi. Thầy của chúng ta, các bạn đồng tham đạo hữu thiện tri thức, bất luận là ở địa phương nào, chúng ta chỉ cần gọi điện thoại là được rồi. Hiện nay có điện thoại cầm tay, anh nghĩ xem rất là tiện lợi. Nếu có vấn đề gì nghi hoặc thì lập tức có thể thỉnh giáo. Điện thoại cầm tay loại mới nhất, phía trên có một màn ảnh. Năm ngoái ở Nhật Bản tôi nhìn thấy, gọi điện thoại cho đối phương thì trên điện thoại cầm tay của màn ảnh của đối phương, trên điện thoại cầm tay có một màn bạc nhỏ. Nhìn thấy người đối diện rất rõ ràng. Đây là nói rõ chẳng còn có cách xa nữa, không gian cũng chẳng có. Chúng ta có cần phải như thời đó của Thích Ca Mâu Ni Phật suốt ngày đến tối đi theo thầy hay không? Không cần. Nếu đi theo thầy thì rất có nhiều việc chúng ta không thể làm. Tôi tin rằng 2-3 năm nữa thì điện thoại cầm tay có thể nhìn thấy hình ảnh của đối phương, nhất định là rất phổ biến. Hồi năm ngoái hình như tôi có nói qua, ở trên mạng lưới Internet hiện nay nói là khoan tầng không ngừng đang phát triển. Tôi tin rằng chỉ cần vài năm nữa thì trên mạng lưới Internet và điện thoại cầm tay có thể thay thế cho hiện nay sự truyền bá của vệ tinh và truyền hình. Tại vì sao? Vì nó đích thật là rất tiện lợi. Nhất định phải hướng theo phương hướng này mà phát triển. Chúng ta học tập, các bạn đồng học, mọi người cùng chung với nhau học tập Phật Pháp, cần phải lợi dụng cái khoa học kỹ thuật cao cấp này, đem lại cho chúng ta rất nhiều tiện lợi. Chúng ta ở trên cái màn bạc nhỏ này có thể đối diện với nhau để nói chuyện, như đối một tiền là như ở trước mặt. Khoa học kỹ thuật đã giúp cho chúng ta làm được rồi. Đây là một vị có đức huệ tài năng là tôn giả Ly Bà Đa. Vị thứ bảy là Châu Lợi Bàn Đà Già. Vị này cùng với phía trước nói vừa đúng tương phản. Ngài là một người ngu si độn căn. Điều này đã nói rõ ra nhân quả. Tuy nhiên sự hiển thị nhân quả này ở tại đây chẳng có nói đến tinh tấn phá trướng. Châu Lợi Bàn Đà Già rất có nhiều bạn đồng học đều biết được. Trong nhóm đệ tử của Đức Thế Tôn, ông ta là người ngu đần nhất, trí nhớ kém đến cực chỗ. Phật dạy cho ông ta 4 câu kệ, niệm hết mấy ngày cũng niệm không được, niệm câu trên thì quên câu dưới, dạy cho ông ta câu dưới thì câu trên đã quên mất. Anh của ông ta cũng xuất gia, khuyên ông ta trở về nhà. Ông học không được, ông chẳng có cách nào học được, ngu đần đến cực chỗ. Thì ông ta tự khóc, khóc lớn rầm về. Phật đã nhìn thấy, Phật hỏi ông ta tại sao khóc. Anh của ông ta bảo ông trở về nhà đi. Phật nói với ông ta, không sao, ông ở đây tu học cho đàng hoàng. Liền đưa cho ông một cây chổi, bảo ông ta mỗi ngày quét đất, niệm tảo chửi là cây chổi. Phật dạy ông ta những thứ khác đều không cần nghĩ đến. Trên tay ông ta cầm cây chổi, mỗi ngày quét đất, tập trung tinh thần ý chí ở trên cây chổi này. Phật dạy ông ta cái phương pháp này. Chẳng có bao lâu thì ông đã khai ngộ, chứng quả A-la-hán. Các bạn đồng học đều lấy làm lạ lùng, ông ta làm sao có thể khai ngộ, làm sao có thể chứng quả? Đức Thế Tôn bèn nói với mọi người, Châu Lợi Bàn Là Già đời trước là một vị Tam Tạng Pháp Sư, chẳng phải là người tầm thường. Vì giảng kinh thuyết pháp cho đại chúng, ông ta phải giữ lại một tí là keo lận pháp, e sợ người khác thấy điều học biết giỏi hơn mình, Cho nên khi ông ta dạy cho người khác, ông tự mình phải giữ lấy một tí, không chịu hoàn toàn dạy hết cho người ta. Phật nói sự ngu si đời này của ông ta là quả báo của keo lẫn pháp, thì mọi người mới biết được việc này. Phật tại trong kinh thường nói keo lẫn tài thì quả báo là bằng cùng, keo lẫn pháp thì quả báo là ngu si, nó đều có nhân quả. Thích Ca Mâu Ni Phật có đầy đủ trí huệ, thần thông, đạo lực viên mãn. Ngài biết được căn bệnh ngu si của Châu Lợi Bàn Là Già ở tại chỗ nào, cho nên có phương pháp đối trị có thể giúp cho ông ta khôi phục. Người thông thường chẳng có cái năng lực này, cho nên chỉ còn bỏ mặc ông ta, không dạy cho ông ta nữa. Ngài là nghĩa trì đệ nhất, khốn học thành công. Cho nên có người tự biết mình căn tánh rất kém, chẳng có thiên phần, sức trí nhớ lại không tốt, thì ta làm sao có thể học Phật? Châu Lợi Bàn Đà Già ở tại chỗ này thị hiện cho anh căn tánh của anh, trí nhớ của anh. Nếu cùng với Châu Lợi Bàn Đà Già mà so sánh thì thế nào? Vừa mới nghĩ tôi so với ông ta vẫn còn tốt một tí, ông ta có thể thành công, tại sao anh không thể thành công? Đây là sự khích lệ lớn lao cho người hạ căn. Pháp môn này là tam căn phổ bị, lợi độn toàn thâu. Những vị này ở tại đây làm mô phạm. Anh nói anh có trí huệ, nếu anh so với trí huệ của Xá Lợi Phất thì thế nào? Không bằng. Xá Lợi Phất cũng niệm A Di Đà Phật, anh có cần niệm hay không? Vị thứ tám là Nan Đà. Nan Đà là em ruột của Thích Ca Mâu Ni Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật và Nan Đà hai người là anh em ruột, cũng đã xuất gia, là nghi dung thanh diệu đệ nhất, tướng mạo tốt, oai nghi tốt, âm thanh cũng tốt. Phía sau có nói là bào đệ của Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật cũng độ ông ta xuất gia. Sau khi xuất gia thì gánh vác việc giáo học xã hội của văn hóa đa nguyên. Thích Ca Mâu Ni Phật đã xả bỏ ngôi vua, ngài chỉ có hai anh em, cũng mang em của ngài ra đi. Theo người thông thường mà nói, trên tình lý thì khó nói không thông. Anh đã xuất gia cũng phải để lại cho gia đình một đời sau. Đứa con trai của Thích Ca Mâu Ni Phật cũng xuất gia. Gia Du Đà La là người vợ tại gia của ngài, sau này cũng thấy điều xuất gia. Nếu xuất gia chẳng phải là một việc tốt, thì Thích Ca Mâu Ni Phật có thể làm như vậy sao? Thật sự là được lợi ích cứu cánh viên mãn, vĩnh viễn liễu thoát sanh tử luân hồi. Vị thứ chín là A Nan Đà, tức là tôn giả A Nan. Vị này rất nổi danh, mọi người đều biết ngài. Chúng ta gọi tôn giả A Nan tức là ngài. Ngài làm thị giả của Thích Ca Mâu Ni Phật, là đường đệ của Phật. Đường huynh đệ của Thích Ca Mâu Ni Phật tổng cộng có 8 người. Trong nhóm đường huynh đệ, Thích Ca Mâu Ni Phật là lớn nhất. Ngài là anh cả. Tôn giả A Nan nhỏ nhất là tiểu đường đệ. Tuổi tác của ngài kém hơn Thích Ca Mâu Ni Phật 30 tuổi. Sau khi xuất gia, ngài làm thị giả của Thích Ca Mâu Ni Phật, là đa văn đệ nhất, bát văn cưỡng ký. Sở trường đặc thù của A Nan cùng với Châu Lệ Bàn Đà Già vừa đúng tương phản là 180 độ. Tôn giả A Nan nghe Phật giảng kinh, nghe một lần thì vĩnh viễn không quên. Cho nên sau khi Phật diệt độ, công việc cấp tập kinh tạng là nhường cho Tôn giả A Nan, đem một đời sở thuyết kinh điển của Thích Ca Mâu Ni Phật lặp lại thuyết một lần, thì đại chúng căn cứ phúc giảng của ngài. Cho nên Phật pháp mấy ngàn năm hoằng truyền, học kinh giáo dùng phương pháp gì, thể đều chọn dùng phương pháp phúc giảng. Ở trong Phật môn gọi là phúc tiểu tọa. Cái phương pháp này bắt đầu là từ ngài A Nan, là có nguyên lai. Về sau tổ tổ tương truyền đều là dùng phương pháp này. Tuyệt đối là chẳng có tờ nói tự anh cầm cuốn kinh luận đi nghiên cứu, đi tìm tài liệu tham khảo, anh đi viết bản giảng thảo, chẳng phải vậy. Chỉ có phương pháp này tuyệt đối không thể thay đổi là phúc giảng, thì anh mới có thể tránh khỏi sự sai lầm. Tự anh chưa có ngộ thì tuyệt đối anh không thể phát huy. Nếu anh phát huy thì nhất định là sai. Vào đời nhà Đường, Bá Trượng Đại Sư độ Hồ Ly, cái công án này rất có nhiều người biết được. Sai một chuyển ngữ, đọ vào thân hồ ly 500 đời. Con hồ ly này đời trước là vị pháp sư giảng kinh. Có người hỏi ông ta một vấn đề, ông ta đã nói sai thì phải chịu trách nhiệm nhân quả. Anh chỉ dẫn cho người ta sai lầm. Cho nên vị pháp sư này sau khi chết rồi thì đọ vào thân súc sanh, biến thành con hồ ly. Mãi cho đến đời nhà Đường, con hồ ly này tu hành được khá lắm, cũng có thần thông, biết được đời trước cái nghiệp chướng này, chẳng có cách nào thoát ly thân hồ ly. Thật là đúng lúc gặp được Bá Trượng Đại Sư. Đây là vị Bồ Tát đã khai ngộ, là bậc minh tâm kiến tánh. Bá Trượng Đại Sư giảng kinh thuyết pháp, ông ta cũng đến nghe, là vị lão cư sĩ có chồm râu trắng, thường thường đến nghe kinh. Những người trong đạo tràng đều biết ông ta, chỉ có Bá Trượng Đại Sư biết ông ta chẳng phải là người. Ông ta là một con hồ ly tinh, người thông thường không biết. Có một ngày, lão hồ ly này đem đoạn công án xưa kia của ông ta nói cho Bá Trượng Đại Sư biết, cầu Bá Trượng Đại Sư cứu ông ta. Bá Trượng Đại Sư nói, ngày mai ông hãy đến, ngày mai tôi thượng đường thuyết pháp, Ông đem người đó xưa kia hỏi ông như thế nào, ông cũng dùng câu nói ấy để hỏi tôi. Tốt lắm, tốt lắm. Ngày hôm sau ông ta đã đến. Xưa kia có người hỏi ông ta, lúc ấy ông ta là vị pháp sư. Người ta hỏi ông, người đại tu hành còn có lạc nhân quả hay không? Ông ta trả lời cho người ta như thế nào là bất lạc nhân quả. Câu nói này đã nói sai rồi. Ngày hôm sau ông ta đem lời nói này hỏi bá trưởng đại sư, thì bát trưởng đại sư sửa cho ông ta một chữ. Cho nên ông ta đến cũng hỏi, người đại tu hành còn có lạc nhân quả hay không? Bát trưởng đại sư nói, người đại tu hành bất muội nhân quả. Anh xem, một cái là bất lạc, một cái là bất muội. Sửa một chữ thì ông ta thoát khỏi thân hồ ly. Lão hồ ly này ngày hôm sau thì đã chết. Bá trưởng đại sư mới dẫn theo một số người, mang theo cuốc và ki đến sau núi, bảo với mọi người, ở sau núi có con hồ, có một con lão hồ ly đã chết, đến nơi đó để xem. Quả nhiên là lão hồ ly đó đã chết. Bà bá trưởng chỉ và nói, đây là lão hồ ly ngày hôm qua đến hỏi tôi đó. Mới đem đoạn công án này nói cho mọi người nghe. Mọi người nghe xong rùng mình rợn ái giảng kinh thuyết pháp. Nếu anh đã giảng sai, chỉ dẫn cho chúng sanh sai lầm, thì tội lỗi này ghê gớm lắm. Cho nên đời đời tương truyền, thảy đều là phúc giảng, tuyệt đối không dám xen tạp cái ý của mình vào trong, thì anh mới không trái với nhân quả. Nếu đã giảng sai, giảng sai là thầy đã giảng sai, ta không có giảng sai. Cho nên chúng ta học giảng kinh, thầy chỉ dạy cách giảng cho chúng ta như thế nào, tự mình chưa khai ngộ, đừng nói đến chi đại ngộ, tiểu ngộ cũng chưa khai, là giảng theo thầy, là giảng theo cổ nhân. Quý vị nghe tôi giảng kinh Di Đà, tôi giảng theo chú giải của Liên Trì Đại Sư là sớ sao. Tôi giảng theo yếu giải của Ngẫu Ích Đại Sư. Giảng theo yếu giải, tôi còn phải tham khảo hai thứ: phần giảng giải của Viên Anh Pháp Sư và thân văn ký của Bảo Tịnh Pháp Sư. Tôi y cứ theo chú giải của họ để giảng. Chú giải của họ là Văn Ngôn Văn. Tôi đem phần Văn Ngôn Văn dịch thành khẩu ngữ, dịch thành bạch thoại khẩu ngữ. Nếu có giảng sai thì họ chú giải đã sai, tôi không có giảng sai. Bắt đầu học giảng kinh là học theo thầy. Trước kia chúng tôi học tập rất là khó khăn. Tại vì sao? Vì chẳng có thâu âm, chẳng có thâu hình. Thầy giảng kinh cho chúng tôi, chúng tôi dùng bút ký, nương theo bút ký rất là cực nhọc. Sự ghi chép có khi bỏ sót là việc thường có. Việc này là thế nào, để làm thế nào có thể ghi lại được hoàn toàn? Khi ghi chép bỏ sót thì làm sao? Thì hỏi bạn học, bạn học nào có câu này không bỏ sót. Cho nên cùng nhau họp lại mấy vị bạn học, chỉnh lý lại bút ký. Lúc ban sơ học giảng kinh, chúng tôi và nhóm đồng học thấy đều nương theo chỗ giảng của thầy Lý là phúc giảng, là phúc tiểu tọa, đều là từ phương pháp này mà xuất thân. Tôi còn nhớ vào năm 1977, Lần đầu tiên tôi đến Hồng Kông giảng kinh Lăng Nghiêm, tôi nương theo chú giải là cuốn giảng nghĩa của Viên Anh Pháp Sư và tham khảo cuốn trực giải của cư sĩ Tôn Trọng Hà. Trong thời gian giảng kinh, có một ngày gặp được Diễn Bồi Pháp Sư ở Hồng Kông. Ngài có không ít tín đồ, đã thuê một chiếc xe du ngoạn đi tham quan du lịch tại Hồng Kông, cũng mời tôi lên xe. Chúng tôi ở trên xe nói chuyện với nhau. Khi nói đến việc giảng kinh, Ngài rất cảm khái mà nói: chúng ta đều là giảng tiểu tọa mà xuất thân. Ngài bèn chỉ tôi, Ngài nói: Tịnh Không ông cũng không ngoại lệ, ông cũng giảng tiểu tọa mà xuất thân, một tí cũng không sai. Ở trong Phật học viện bồi dưỡng học sinh, ra ngoài không thể lên giảng đài. Thật sự có thể lên đài, có thể giảng, đều là giảng tiểu tọa mà xuất thân. Cho nên sự khởi nguyên của giảng tiểu tọa, vị đầu tiên là Tôn giả A Nan. Khi Ngài kết tập kinh tạng là phúc giảng. Cái phương pháp này truyền mãi cho đến ngày nay. Ngày nay tôi dạy học sinh, dạy học sinh của lớp bồi huấn ở Tân Gia Ba, thấy đều là dùng cái phương pháp này. Hiện nay đã rất tiện lợi. Hiện nay có băng video, có băng cassette, anh có thể nghe đi nghe lại không ngừng. Thì anh mới viết bài giảng thảo. Lúc đó chúng tôi học rất khó khăn, hết sức là khó khăn. Không có những thứ này giúp đỡ, phải nhờ vào sự ghi nhớ, phải nhờ vào rất siêng năng viết bút ký. Thôi bây giờ thời gian đã đến,